Tâm tình của một võ sư luôn luôn mong võ sinh phải hiền hòa và giúp đỡ những người đau yếu. Ông cần có gì thắc mắc không? Mời ông lên đây đứng trước máy nói chuyện với. Rồi có bà mẹ nào hay là bà vợ nào tâm tình thế nào nói chuyện với tôi. Chỉ có dấu thì nữa người ta cũng biết. Sao ta nói đại bây giờ đi cho rồi. Ở thế gian người ta tưởng là kín, ta tưởng cái xác của tôi là không có ai xâm nhập được. Thì thật xác của mỗi người, của mọi người đang ngồi đây trống lỏng, ai cũng có điển là qua được, hiểu chưa? Cho nên ông trời ông quán xuyến tâm thức của mọi đứa con ông. Người mẹ biết tâm tình của mọi đứa con, nhưng mà chỉ chờ sự phát triển của chính nó mà thôi. Không có người mẹ nào không biết con mình đâu. Nhưng mà nhiều đứa con nó nói má tôi đâu có biết tôi. Tôi đi chơi với bồ tôi, má tôi đâu biết. Má biết nhiều lắm, gấp mấy lần. Vô là không, mà vi trần cũng không. Nguyên ý của vô vi, hai chữ không không là vô cực, không còn mê chấp và không có sự tranh chấp, chỉ xây dựng về không. Chúng ta mới giáng lâm xuống thế gian là không không, tâm không, không có nghĩ chuyện xấu cho một ai hết, chỉ vui mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nghĩ người này khác, người nọ khác, tự làm kẹt mức tiến của chính mình. Cho nên vô vi phải trở về không mới đi về con đường giải thoát. Vô vi này không phải là chúng sanh có thể đặt, nhưng mà của ông trời cho đã lâu rồi, không phải mới có. Vô vi hít vô cũng không mà thở ra cũng không, mọi người đều có vô vi mà chưa biết tận dụng sự thanh tịnh và nhàn hạ của chính mình, đâm ra luận thuyết trong tranh chấp và quên nguyên ý thanh tịnh của nội tâm. Bây giờ chỉ ngồi chỉ làm thinh một ngày, chỉ cái hít vô thở ra chỉ cảm thấy sung sướng, không có bệnh gì đâu, chỉ thấy ông trời ở trong chị. Mà hơi thở là cái gì? Là ánh sáng đó. Nhưng mà ta nói hơi thở thôi chứ ta không biết ánh sáng. Còn vô vi dùng cái hơi thở đó, khi nhắm con mắt hít vô và thấy ánh sáng tràn ngập trong nội tâm. Nếu quý vị cho hơi thở không phải là ánh sáng thì quý vị có bịt mắt các vị, quý vị mà còn hơi thở thì quý vị mò mò cũng đi tới, đó là cái gì? Ánh sáng đó quý vị. Mà bịt hơi thở là quý vị không đi được rồi. Cho nên hơi thở là ánh sáng vô cùng thanh nhẹ mà đang hóa giải tâm tư của chúng sanh trong cái cơ nhồi quả buồn khổ kích động và phản động đã mang lỡ mang cái thân xác phàm tại thế gian này. Muốn bảo vệ cái xác này bất diệt, nhưng mà quên đi cái hồn phải học rồi phải đi. Cho nên mọi người chúng ta phải học bài và trả bài rồi chúng ta phải ra đi với cái không. Cho nên mọi người ra đi chỉ có hơi thở cuối cùng, thở một cái kỳ rồi ra đi. Chứ không có ai nói rằng tôi đi, không. Thở một cái kỳ, tắt thở đi, hơi thở ra đi. Mà hơi thở đó là ai? Hơi thở là luồng điển của Thượng Đế rút nguyên linh đi trở về tùy theo tội trạng của nó. Trình độ nhẹ về nhẹ, trình độ nặng về nặng. Chứ không có ra đi bằng ý muốn, nhưng mà bằng hơi thở. Nhiều người muốn chết lắm, không được. Mà nhiều người muốn sống lắm, cũng không được. Sanh có ngày, chết có giờ. Không có lộn xộn được. Ở đường thành phố này mà đi lên xuống còn có trật tự. Đi lạc đường làm bậy, cảnh sát còn phạt, không huống hồ gì tổ chức của ông trời, không tin vi sao. Sợ tóc của quý vị cũng có ý nghĩa vô cùng. Không có cái gì vô giá, không có gì không có giá trị. Cái gì cũng có giá trị, mà cấu trúc tinh vi vô cùng. Quý vị hiểu về khoa học chừng nào, quý vị mới tìm tàng sự tinh vi của Thượng Đế. Và khả năng của con người là vô cùng. Tới ngày hôm nay khoa học cũng chưa tìm được, cũng chịu bó tay mà thôi. đủ cách để chữa người đó khỏi chết, nhưng mà đến giờ người phải đi và phải tiến qua. Thiền, bởi vì tất cả của vô vi là nó đi về pháp lý vô vi. Khi mà anh muốn vô thực hiện cái pháp này, anh phải có một cái pháp lý vững chắc, nói rõ rệt giá trị của vô vi là cái gì. Tôi bằng lòng trở về không. Rồi nó ăn gắn liền với cái khoa học quyền bí trong nội tâm của anh. Lúc đó nó mới thấy cái Phật pháp, khoa học, pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp, nó rất có trật tự. Khoa học quyền bí nằm ở đâu? Trong nội tâm tôi. Tôi bây giờ đang giận, đang hờn, đang buồn, đang tủi, mà tôi thực hành cái pháp này, tự nhiên cái giận tôi sẽ đi mất. Tại sao? Đó là phải khoa học không? Phải nhờ cái thanh chuyển cái trượt mà biến thành một công cụ quân bình trong nội tâm của tôi. Thì khoa học cũng vậy, lấy cái này phá kia nọ, nó thành cái sự đó. Mà cái này nó ẩn tàng trong quyền bí, trong nội thức tự cảm nhận. Trước khi chưa tu vô vi, mặt mày khác. Tu vô vi rồi, mặt mày nó tươi. Đừng có nói rằng tôi tu vô vi, nhưng mà tôi hành rồi. Chứ vô vi là cái pháp của anh, chứ không phải pháp của tôi. Tôi là cũng tôi hành cho tôi là pháp của tôi, mà anh hành cho anh là pháp của anh. Vì cái hơi thở của anh mà. Mà hơi thở của anh mà quán xuyến các nơi rồi đó, thì mặt mày anh tươi, đâu cần phải uống thuốc bổ. Anh thấy không? Rồi bạn bè nó hỏi, ôi, lúc này anh tâm sự vui quá, nói gì cũng cởi mở. Lúc đó mà anh mới cảm thấy rằng do cái công năng công phu của anh, chính anh đã làm cho anh, chứ không phải ông Tám làm. Đó, ông trời thì đã làm sẵn rồi, mà anh thực hành là anh trở về với ông trời trong nháy mắt. Ông trời không có xa anh, ông Phật không có xa anh, mà ma quỷ nó cũng không có xa anh. Nếu anh luôn luôn chấp nhận sự yếu hèn thì đó là ma quỷ rồi. Nhưng mà anh cải tiến, anh trở về với sự thanh cao thì đâu còn ma quỷ trong tâm nữa. Anh thấy không? Không còn mê mà không còn chấp, mà chỉ có hòa để xây dựng, nó khác rồi. Anh thấy không? Mau hay là chậm đó thôi. Cái đó cái mục đích giải thoát cũng như nhau, nhưng mà hành bằng cách nào thôi. Có nhiều người hồi xưa cũng đã thiền nhiều môn phái rồi, nhưng mà họ còn ôm lấy cái đời, mà kêu họ ngồi vậy đó nó động thêm. Còn đằng này cái vô vi nó bắt giải, cho anh động, cứ vận động ngày nào giữ ngày nấy động. Chúa trong ta, Chúa đang giúp ta, Chúa đang khổ với ta. Nếu chúng ta động loạn thì Chúa cũng phải động loạn, vì quá thương con, phải xây dựng cho con. Thì chúng ta không nên trở về với sự động loạn, và trở về với sự thanh cao. Sự hy sinh mới đem lại sự bằng an cho chúng sanh. Gương lành Sư Sư Kri đã đem lại quả địa cầu. Tại sao chúng ta không hành một gấp nào bằng Sư Sư Kri, mà chúng ta cứ kêu Chúa không à? Tôi trực tiếp, tôi không cần gián tiếp sao? Chính tôi là cái môi giới gián tiếp để thực hiện, mở tâm mở tánh để tiến về thực chất hòa tan với Chúa và Thượng Đế. Nhưng mà chúng sanh không hiểu lầm, tưởng tôi quen ông bự là đủ rồi. Không, quen ông bự chừng nào phải hành đúng như ông bự, rồi ông bự mới nhìn thấy. Chưa, sự công bằng nó vậy. Cho nên nhiều người còn ở trong sự sai lầm, và họ tu cái pháp này họ thấy ô, bây giờ tôi mới biết Chúa hơn. Hàng đêm tôi biết cái cách giá trị của cầu nguyện, tôi biết khả năng sẵn có của chính tôi, và tôi đi mãi mãi với Ngài. Lúc nào tôi cũng sống với Ngài. Khổ cũng có sự hiện diện của Ngài, mà sướng cũng có sự hiện diện của Ngài. Thì sự thành công của họ mau có hơn, mau đạt hơn, không có trách nữa. Có nhiều người nói tôi đi nhà thờ đồ này kia hàng tuần mà sao bây giờ tôi khổ vậy. Cũng trách ông trời là vì mình tâm thôi. Chứ ông trời cho mình hơi thở mà, cho mình giấc ngủ, cho mình sự yên lành đầy đủ hết, chỉ chờ mình đi hay là không. Chỉ có bao nhiêu đó chậm trễ có lỗi với Ngài, mà chúng ta thì trách Ngài sao được. Cho nên cái vô vi là thiên người Thiên Chúa giáo tu nhiều nhất. Hồi giáo cũng vậy, cũng có tu. Tội chỉ làm mà chị không sửa, mà chị đi xưng cho ai? Thấy không? À, chị làm hư món đó thì chị phải sửa nó mới tốt, chứ chị không sửa mà chị đi xưng cho ai? Chị bây giờ đi kêu ông cha gánh tội cho chị sao? Chị xưng tội chẳng qua là cha kêu chị nói với cha trong chỗ nghiêm trang và để chị nhớ tội chị và phải tự sửa. Chứ không phải xưng là hết. Đừng có nghe tôi xưng tội là hết. Tôi nhỏ cũng xưng tội nhiều lắm, nhưng mà tội càng ngày càng gia tăng. Tôi học nhà dòng mà khuya 5 giờ là tôi đã ăn bánh thánh rồi mà. Còn kỹ hơn chị nữa. Chiến thắng mình, chiến thắng con ma lười biếng trong nội tâm. Ma nhất trượng, Phật nhất xích. Ma nó bao quanh cả đầu mình, nhưng mà nhắc cái chữ sự thanh tịnh của ông Phật thì chỉ có chút thôi. Đó. Nhất định rồi. Mình phải tự sửa mình để ảnh hưởng người khác. Phải thực hành để ảnh hưởng người khác, chứ không bày họ mà mình không làm. Cái đó không đúng. Chính người khác là người kiểm soát mình, chứ không phải người khác là người đệ tử của mình. Như phải tự thắng mình, phải chỉ cho họ thì họ mới là hết bệnh. Bệnh do tánh sanh đó. Họ mà chiến thắng cái tánh họ rồi thì họ không có bệnh. Cái tánh sân si, buồn tủi, ghen ghét mà họ bỏ hết thì thấy họ vui rồi. Rồi họ mới nói lại cho người khác. Tâm thực hành, vô vi thiếu thực hành không có ai nhìn nhận hết đó. Tới ngồi nói người ta không thèm nghe mà. Có thực hành nói họ mới nghe. Cái đó nó khác. Thành ra tôi đâu có làm thầy ai đâu. Làm bạn thôi. Tôi tu như vậy và như vậy. Thì quý vị cũng thực hành như vậy và như vậy. Chúng ta là anh em cả một nhà. Càng khôn vũ trụ thấy vậy chứ kính mít. Biết nhau, thương yêu nhau. Mình đâu có xa cách nhau được. Tình thương của trời Phật là một. Không có kỳ thị người này người nọ được. Ai cũng cầu tiến hết. Ai cũng có một cái tâm tha thứ và thương yêu sẵn có. Nhưng mà họ chưa sử dụng thôi. Một ngày nào họ sử dụng thì tướng ta họ phương phi. Và đi đây đi đó dễ dãi, không có gì khó khăn. Thì tôi thấy rằng cái duyên lành, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được tương ngộ. Rồi đây rồi, những người tu vô vi phải thật sự nhìn lại anh em của họ từ nhiều kiếp. Tôi nói bị nhiều đó thôi. Người nào thanh tịnh rồi mới dọn tay. Té ra người này mấy trăm năm về trước đã sống vui tươi ở đâu mà bây giờ lại tai ngộ. Thành ra những người vô vi nó thương yêu nhau lắm, giúp đỡ nhau. Mà nó không có phải một cái tôn giáo, nó chỉ thực hành. Người nào Thiên Chúa giáo phải đi nhà thờ, người nào Đạo Hồi phải đi nhà thờ của họ. Nhưng mà họ hành cái môn phái này thì phải kính nể người giáo chủ của họ, và thực tế hơn, và hiểu đạo hơn, và giữ vững niềm tin hơn. Cũng thành thật cảm ơn hôm nay có duyên gặp tất cả quý vị ở đây. Rồi tôi mong về trên sẽ chuyển. Rồi có cơ hội chúng ta sẽ có cơ hội liên tục gặp nhau và học hỏi cùng nhau. Thành thật cảm ơn.